Đến giai đoạn thứ tư là giai đoạn Phật dạy những phương pháp để thực hiện cái vui ấy. Ở đây chúng ta nên chú ý là Đức Phật trình bày cảnh giới giải thoát trước, rồi mới chỉ bày phương pháp tu hành sau. Đó là một lối trình bày rất khôn khéo, đúng tâm lý. Trước khi bảo người ta đi, thì phải cho người ta biết rõ đi đâu đã chứ. Phải nêu mục đích sẽ đến như thế nào, rồi để người ta suy xét, lựa chọn có nên đi hay không. Nếu người ta nhận thấy mục đích ấy cao quý, đẹp đẽ, khi ấy người ta mới hăng hái, nỗ lực, không quản khó nhọc để thực hiện cho được mục đích ấy. Như thế, chúng ta có thể phát họa lại cái bố cục của bức họa Tứ Diệu Đế như sau. Chúng ta đang đứng trước một bức họa vĩ đại, gồm có hai phần chính. Phần dưới là một bể thẳm mênh mông, sóng gió tơi bời, trong ấy thuyền bè đang bị đắm chìm, với vô số nạn nhân đang lặn hụt, kêu la, khóc lóc, chới giới, khổ đế. Trong cái phần này của bức tranh, ta cũng thấy được những nguyên nhân gây ra những thảm họa ấy. Đó là những luồng gió dục vọng, tham, sân, si, những đám mây vô minh đen nghịch che khuất cả mặt trời, tập đế. Nhìn đến phần trên của bức họa, ta thấy quang cảnh dần dần sáng sủa, yên tĩnh. Ở đây, dông tố không đến được, không có những vực sâu, hố hiểm, không có những nạn nhân đang rên riết khóc than. Đây là một miền cao nguyên, càng lên cao cảnh trí càng đẹp đẽ, yên vui. Người ở đây trông có vẻ bình tĩnh, thảnh thơi, vui vẻ lắm. Và cũng như cảnh trí, những người càng ở tầng bậc cao thì lại càng có dung mạo đẹp đẽ, cố cách phương phi, giải thoát, diệt đế. Trong phần này, nếu chúng ta chú ý nhìn rõ, thì thấy từ một cảnh ở dưới lên một cảnh trên, có những con đường đi với những cái bản đề tên đường đi rất hay như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, bát chánh đạo, vân vân. Trên những con đường ấy, có rất nhiều người đang đi lên và rất ít người đi xuống. Và càng lên cao thì con đường lại càng trọng trải mát mẻ, tốt đẹp, và những khách bộ hành lại càng mang rất ít hành lý. Đạo đế. Bức họa ấy có ghi mấy chữ ở phần dưới là thế gian và phần trên là xuất thế gian. Đây, bức họa Tứ Diệu Đế rõ ràng trình bày ra trước mắt chúng ta hai cảnh giới thế gian và xuất thế gian tương phản như thế đó. Những ai đã nhìn được bức họa ấy tất đều có một thái độ là muốn xa lánh cảnh ở phần dưới và mong ước được sống trong cảnh giới trình bày ở phần trên bức họa. Địa vị quan trọng của Tứ Diệu Đế trong toàn bộ giáo lý của Đức Phật Thích Ca. Tứ Diệu Đế là giáo lý căn bản của đạo Phật, không phải riêng đối với tiểu thừa mà chung cho cả đại thừa nữa. Người tu hành muốn có một kết quả chắc chắn, không thể bỏ qua Tứ Diệu Đế được. Pháp môn này tuy tiến chậm, nhưng khi tiến được bước nào là chắc bước nấy. Pháp môn này tuy không đưa thẳng người tu hành đến quả vị Phật, nhưng với một sự tinh tấn và quyết tâm, nó có thể dễ dàng đưa người tu hành đến quả vị A-la-hán. Rồi từ quả vị A-la-hán, hành giả sẽ tu thêm một pháp môn khác của Đại Thừa để tiến đến quả vị Phật. Căn cơ nào, trình độ nào cũng có thể tu theo pháp môn này được, chứ không phải như một số pháp môn khác, phải cần có một trình độ học thức cao và một trí huệ trên mức trung bình mới có thể theo được. Vì thế, nó là một pháp môn phổ thông cho cả hai phái tiểu thừa lẫn đại thừa, Nam Tông và Bắc Tông. Ngày nay, pháp môn này là pháp môn được phổ biến nhất trên thế giới. Các Phật tử Âu Mỹ hầu hết đều tu theo pháp môn này, và những tập sách nghiên cứu về đạo Phật của những nhà Phật học Tây Phương đều nói nhiều nhất về Tứ Diệu Đế. Kết luận, Phật tử phải học và thực hành pháp Tứ Diệu Đế. Một giáo lý căn bản quan trọng như Tứ Diệu Đế, người Phật tử không thể không hiểu được, không hiểu biết về Tứ Diệu Đế là không hiểu biết gì về giáo lý đạo Phật cả. Người Phật tử hơn ai cả phải thấu triệt cõi đời là khổ. Muốn thế, không gì hơn là hãy lắng nghe Đức Phật dạy về khổ đế. Vì chỉ có khổ đế mới nói lên một cách tường tận đầy đủ chính xác về mọi nỗi khổ đau của cõi đời. Thấy rõ được mọi nỗi khổ đau rồi, ta cần tìm hiểu vì đâu có khổ, nguyên nhân của khổ là đâu. Vì chỉ khi nhận thấy được nguồn gốc của nó mới có thể diệt trừ tận gốc nó được. Điều này cũng không chỗ nào nói rõ ràng, phân tích rành mạch bằng tập đế. Nhưng thấy được mọi nỗi đau khổ của cõi đời và nguồn gốc của nó, không phải để mà chán ngán, khóc lóc, trên riết. Nếu thế thì không có gì tiêu cực bi quan bằng. Một số dư luận tưởng lầm đạo Phật là yếm thế, bi quan, là vì họ đã dừng lại ở hai phần đầu của tứ diệu đế. Nhưng người Phật tử không dừng lại đó, đã thấy đau khổ làm cho cuộc đời xấu xa, đen tối, khổ đau, thì phải diệt trừ đau khổ. Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc hiện ra sau khi đã diệt trừ được đau khổ. Đau khổ lùi chừng nào thì hạnh phúc đến chừng ấy, như bóng tối tan đi đến đâu thì ánh sáng thay vào đến đó. Muốn thấy ánh sáng của Niết Bàn thì phải thực hiện những lời dạy của Phật trong diệt đế. Muốn thực hiện Niết Bàn thì phải có đủ phương tiện. Những phương tiện này Đức Phật đã cung cấp một cách đầy đủ trong đạo đế. Như thế, Đức Phật Thích Ca đã làm đầy đủ nhiệm vụ của kẻ dẫn đường cho chúng ta đi từ cõi đời đen tối đến quả vị A-la-hán. Ngài đã đặt vào tay chúng ta một bản đồ chỉ dẫn rõ ràng về cuộc hành trình và ban cho chúng ta đầy đủ phương tiện cần thiết trong chuyến đi vĩ đại ấy. Chúng ta chỉ còn lên đường và bước tới. Hoằng pháp. Bài thứ hai, Khổ Đế, Dukkha. Mở đề: đời là một biển khổ đầy mồ hôi và nước mắt. Có một số người cho rằng đời là một bữa tiệc dài, không hưởng thụ cũng uổng. Do đó, họ không để lỡ một dịp nào có thể đem lại cho họ những khoái lạc vật chất. Nhưng họ không ngờ rằng những khoái lạc ấy đều là giả dối, lừa phỉnh, chẳng khác gì cái khoái lạc mong manh của người khác mà uống nước mặn, càng uống lại càng khát và cổ họng sau khi phút uống vào lại thêm đắng chát. Thế kinh có câu: nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Thật thế, cõi đời không vui, cõi đời toàn là khổ. Những nỗi vui nếu có cũng chỉ là tạm bợ, hào nhoáng như một lớp sơn bên ngoài mà thôi. Chứ bản chất của cõi đời là đau khổ. Cõi đời là một biển đầy mồ hôi và nước mắt. Trong ấy chúng sinh đang bơi lội, hụp lặn, chìm nổi, trôi lăn. Đó là sự thật. Nhưng sự thật ấy không ai nhìn thấy một cách tường tận và nói lên một cách rõ ràng như Đức Phật đã nói trong Khổ Đế, phần thứ nhất của tứ diệu đế. Chánh đề: định nghĩa chữ khổ đế, Dukkha. Khổ đế do chữ Dukkha mà ra. D-U nghĩa là khó. K-K-H-A là chịu đựng, là những kham nhẫn. Dukkha nghĩa là khó chịu đựng, khó kham nhẫn là đau khổ. Tàu dịch là khổ, nghĩa là đắng, nghĩa rộng là những cái gì làm cho mình khó chịu, mình đau đớn như ốm đau, đói khát, buồn rầu, sợ hãi, vân vân. Đế là một sự thật vững chắc, đúng đắn, hoàn toàn, cao hơn cả. Khổ đế là sự thật đúng đắn chỉnh chắc cao hơn cả về sự khổ ở thế gian. Sự thật này nó rõ ràng, minh bạch, không ai có thể chối cãi được. Dưới đây, chúng ta hãy nghe Đức Phật giải bày một cách tường tận, sâu sắc, tỉ mỉ về sự khổ của thế gian. Luận về sự khổ của thế gian, kể cho hết cả sự khổ ở thế gian thì không bao giờ cùng. Song căn cứ theo kinh Phật, có thể phân loại ra làm ba thứ khổ: tam khổ hay tám thứ khổ, bát khổ. Ba khổ, ba thứ khổ là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ, cái khổ chồng chất lên cái khổ, bản thân đã là khổ, mà hoàn cảnh chung quanh lại đè lên bao cái khổ khác, đó là khổ khổ. Thật thế, mỗi một chúng sinh tự mình đã là nạn nhân của bao nhiêu cái khổ, cái xấu xa. Thân thể là một bầu thịt xương dơ bẩn, nếu một vài ngày không săn sóc, rửa ráy thì thối tha không thể chịu đựng được. Hơn nữa, cái thân ấy cũng không bền chắc mà tái lại, rất mong manh. Khát nước độ 3 ngày, ngạt thở độ 5 phút, đứt một mạch máu, bị nhiễm một số vi trùng độc, thế là mạng vong. Lại trên cái khổ sống chết bất ngờ mà con người không làm chủ được, còn nhiều cái khổ khác nữa chất chồng, không sao tránh khỏi được như bệnh tật, đói khát, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, áp bức, sưu cao thuế nặng, vân vân. Vì thế nên gọi là khổ khổ. Hoại khổ, trong thế kinh chép, phàm vật có hình tướng đều phải bị hoại diệt. Thực tế, vạn vật trong vũ trụ đều bị luật vô thường chi phối, không tồn tại mãi được. Cứng rắn như sắt đá, lâu năm cũng mục nát, to lớn như trái đất, mặt trăng, mặt trời, lâu ngày cũng tan rã. Yếu ớt, nhỏ nhen như thân người, thì mạng sống lại càng ngắn ngủi, phù du. Cái búa tàn ác của thời gian đập phá tất cả. Mỗi phút mỗi giây ta sống, cũng là mỗi phút mỗi giây ta đang bị hủy hoại. Và dù ta có sức mạnh bao nhiêu, quyền thế bao nhiêu, giàu có bao nhiêu, cũng không thể cản ngăn, chống đỡ, không cho thời gian hủy diệt đời ta. Ta hoàn toàn bất lực trước thời gian, thật là khổ sở, tủi nhục, đớn đau. Hành khổ. Về phương diện vật chất, ta bị ngoại cảnh, thời gian chi phối, phá hoại. Còn về phương diện tinh thần, ta cũng không thể tự chủ, yên ổn, tự do được. Tâm hồn ta thường bị dục vọng dằn vặt, lôi kéo, thúc đẩy từng phút từng giây. Tư tưởng ta cũng luôn luôn biến chuyển, nhảy giọt lăng xăng, từ chuyện này sang chuyện khác, như con ngựa không ương, như con dượng chuyền cây, không bao giờ dừng nghỉ. Thật là đúng như lời Phật dạy, tâm duyên ý mã. Nếu xét sâu xa hơn nữa, ta sẽ thấy tâm hồn ta còn bị cái phần bên trong sâu kín nằm dưới ý thức, là phần tiềm thức chi phối, sai sử một cách vô cùng mãnh liệt trong mọi ý nghĩ, cử chỉ hành động của chúng ta. Ta giận, ta thương, ta ghét, ta muốn thứ này, ta thích thứ kia, phần nhiều là do tiềm thức ta sai sử ra mệnh lệnh. Nói tóm lại, ta không được tự do, ta bị chi phối bởi những ý tưởng, dục vọng, tiềm thức, và luôn luôn chịu mệnh lệnh của chúng, đó là hành khổ. Tám khổ. Nếu chúng ta phân tích tỉ mỉ hơn, thì cái khổ của thế gian có thể chia ra làm tám loại. Tám loại này tụ trung cũng không ngoài ba khổ kia. Tám loại khổ: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tắng hội khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Dưới đây chúng ta hãy nói rõ về tám loại khổ này. Sanh khổ. Sự sanh sống của con người có hai phần khổ: khổ trong lúc sanh, khổ trong đời sống. Khổ trong lúc sanh, người sanh và kẻ bị sanh đều khổ cả. Khi người mẹ mới có thai, là đã bắt đầu biếng ăn, mất ngủ, nôn quẹ, giả dưỡi, bần thần. Thai mỗi ngày mỗi lớn, thì người mẹ mỗi ngày mỗi mệt mỏi nặng nề, đi đứng khó khăn, làm lụng chậm chạp. Đến khi gần sanh, sự đau đớn của người mẹ không sao nói xiết. Dầu được phụng thai đi nữa, mẹ cũng phải chịu dơ uế nhiều ngày, yếu đuối nhiều tháng, vì tinh huyết hao mòn, ngũ tạng suy kém. Còn ruổi bị nghịch thai, thì mẹ phải bị mổ xẻ, đau đớn nhiều nữa. Có khi sau một lần sinh bị giải phẫu, mẹ phải chịu tật suốt đời. Còn con, từ khi mới đầu thai cho đến lúc chào đời, cũng phải chịu nhiều điều khổ sở. Trải qua 9 tháng 10 ngày, con bị giam hãm trong khoảng tối tăm chật hẹp, còn hơn cả lao tù. Mẹ đói cơm, khát nước, thì con ở trong thai bào lỏng bỏng như bong bóng vặt vẹo. Mẹ ăn no thì con bị ép như bồng bột, bị đè dưới thất cối, khó bề cửa quậy. Đến kỳ sanh sản, thân con phải chen qua chỗ chật hẹp như bị đá ép bốn bề, nên khi vừa thoát ra ngoài liền cất tiếng khóc gian: "Khổ a, khổ a." Thật đúng như hai câu thơ của Ôn Như Hầu: "Thảo nào lúc mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra." Khổ trong đời sống, về phương diện vật chất hay tinh thần, đời sống đều có nhiều điều khổ sở. Về vật chất, con người đòi hỏi những nhu cầu thiết yếu như món ăn, thức uống, đồ mặc, nhà ở, thuốc men. Muốn có những nhu cầu ấy, con người phải cần lao kham khổ, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới mua được chén gạo, bát cơm, manh quần, tắm áo. Về nhà ở thì có khi suốt đời vất vả làm lụng, vẫn không đủ sức tạo được một ngôi nhà nho nhỏ. Nhưng chẳng phải đợi đến cảnh đói khát mới gọi là khổ, ăn uống thất thường, thiếu thốn cũng đã là khổ rồi. Chẳng đợi phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất hay ăn lông ở lỗ mới gọi là khổ, áo quần không đủ ấm, nhà cửa không che được nắng mưa cũng đã là khổ rồi. Nhưng nào phải chỉ có những người nghèo hèn mới khổ đâu. Người giàu có cũng cứ khổ như thường, muốn có tiền tất phải thức khuya dậy sớm, buông tảo bắn tần, đầu tắt mặt tối trong công việc, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được, chứ đâu phải tiền bạc ở trên hư không rơi xuống cho đâu. Đó là còn chưa nói đến những nỗi khổ vật chất bất thường khác nữa mà không ai có thể tránh khỏi được. Về phương diện tinh thần, đời người cũng có nhiều điều khổ nhục, có nhiều khi còn đau khổ hơn cả những điều thiếu thốn vật chất. Không nói gì nhiều, chỉ xin đơn cử ở đây một thí dụ về nỗi khổ trong sự học hỏi. Muốn tìm lẽ phải, chân lý, đạo đức, tất phải gia công học hỏi nhiều năm cả về phương diện lý thuyết lẫn thực hành. Về lý thuyết, ta học trong sách vở, với thầy, với bạn hay tự học. Về thực nghiệm, ta học giữa đời trong lúc tiếp xúc với mọi người. Nhưng dù lý thuyết hay thực nghiệm, ta cũng gặp lắm điều khổ sở, khó khăn. Như học lý thuyết với thầy ở trường, lắm khi gặp bài khó, lại thêm thầy giảng dạy quá cao, học trò không thu nhận được gì hết. Thế là người giận kẻ buồn, khổ tâm quá. Còn tự học ở nhà với quyển sách trơn, có lúc gặp đoạn văn mắc mỏ, lại không đủ tài liệu tra cứu thêm, bị bích lối ra, rồi khởi tâm tức giận, buồn phiền, cũng là khổ. Về sự học thực nghiệm ở đời, lắm khi cũng phải trả một giá rất đắt. Ta sẽ bị người này phỉnh gạt, người kia áp bức, kẻ nọ oán thù, kẻ kia khinh bỉ. Bao nhiêu hạng người là bấy nhiêu tâm tánh, và hiểu đời được một phần nào là ta đã phải chịu đựng biết bao nhục nhã khổ đau. Tóm lại, về vật chất hay tinh thần, sự sống mang theo nhiều cái khổ, sanh khổ là thế. Lão khổ, ca dao có câu: "Già nua là cảnh điêu tàn, cây già cây cỗi, người già người si." Con người đến lúc già thân thể hao mòn, tinh thần suy kém, nên khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Khổ thể xác, càng già khí huyết càng hao mòn, bên trong ngũ tạng lục phủ càng ngày càng mỏi mệt, hoạt động một cách yếu ớt. Bên ngoài các giác quan dần dần hư hoại, như mắt lờ, tai điếc, mũi nghẹt, lưỡi đớ, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn, việc gì cũng nhờ vả kẻ khác. Đã vậy, mỗi khi thời tiết xoay trở thì cảm nhiễm theo khí hậu mà đau, như trời mới nắng thì đã sốt, trời mới mưa thì đã rét, vân vân, không chút gì gọi là vui thú cả. Khổ tinh thần, người xưa có nói đa thọ đa nhục. Thật thế, tuổi nhiều nhục lắm, càng già thân thể càng suy kém thì trí tuệ cũng càng lu mờ, do đó sanh ra lẫn lộn, quên trước mất sau, hành động như kẻ ngây dại, ăn dơ uống bẩn, nói năng giống như người bất trí. Ăn rồi bảo chưa ăn, chưa ăn bảo ăn rồi, có khi lại còn chửi bới, nói nhảm nhí, làm trò cười cho lũ trẻ, thật đúng là lão khổ. Bệnh khổ hành hạ xác thân con người, làm cho nó khổ sở, không gì hơn là cái đau. Đã đau, bất luận là đau gì, từ cái đau lặt vặt như đau răng, nhức đầu, đến cái đau trầm trọng như phun, lao, vân vân, đều làm cho con người phải trên xiết, khổ sở, khó chịu. Nhất là những bệnh trầm kha lâu ngày khó chữa thì lại càng hành hạ xác thân, đắng cơm, nghẹn nước, cầu sống không được, cầu chết cũng không, oan oan ương ương, thật là khổ não. Thân đã đau mà tiền lại hết, có nhiều người sau một trận đau chỉ còn hai bàn tay trắng. Cho nên ngạn ngữ có câu, không đau làm giàu biết mấy. Ngoài ra, bệnh tật lại còn làm cho lục thân quyến thuộc buồn rầu, lo sợ. Mỗi lần trong nhà có người đau thì cả gia quyến đều rộn rịp, băn khoăn, ngồi đứng không yên, quên ăn quên ngủ, biến nói biến cười, bỏ công ăn việc làm, thật đúng là bệnh khổ. Tử khổ, trong bốn hiện tượng của vô thường, sanh, già, bệnh, chết, thì chết là cái làm cho chúng sinh kinh hãi nhất. Con người sợ chết đến nỗi ở trong hoàn cảnh sống thừa, đáng lẽ không nên sống làm gì nữa, thế mà nghe nói đến cái chết cũng sợ không dám nghĩ đến. Những người xấu số bị bệnh nan y như ung thư, bệnh hủi, sống thêm một ngày là khổ thêm một ngày, thế mà những người bạc phước ấy cũng vẫn muốn sống mà thôi. Cái chết làm khổ con người như thế nào mà ai cũng sợ hãi thế? Về thân xác, có một kích một người bệnh khi hấp hối, bị hành xác rồi mới biết cái chết là đáng sợ. Người sắp chết, mệt ngột không ngằn, trợn mắt, méo miệng, giật gân, chuyển cốt, uống mình, giăng tay, bẻ chân. Trong lúc ấy, tai hết nghe, mắt hết thấy, mũi hết thở, miệng hết nói. Rờ thử vào người chết thì thấy lạnh ngắt như đồng, thân cứng đơ như gỗ, xác chết dần dần sình lên, trông rất ghê tởm. Nếu để lâu ngày lại đứt ra, chảy nước, tanh hôi khó chịu vô cùng. Về tinh thần, khi sắp chết, tâm thần rối loạn, sợ hãi vô cùng. Phần xót thương cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái từ đây đoạn tuyệt. Phần lo mình một thân cô quạnh bước sang thế giới mịt mù xa lạ. Thật không còn gì đau khổ bằng phút chia ly vĩnh viễn này. Tóm lại, cái chết làm cho thân thể tan rã, thần thức theo nhịp dẫn đi thọ sanh ở một cõi nào chưa rõ, thật là tử khổ. Ái biệt ly khổ, trong cái tình yêu thương giữa vợ chồng, con cái, anh em đang mặn nồng, thấm thiết mà bị chia ly, thì thật không có gì đau đớn. Sự chia ly có hai loại, sanh ly và tử biệt. Sanh ly khổ, một gia đình đang sống trong cảnh đầm ấm vui vầy, bỗng vì hoàn cảnh bắt buộc hay vì một tai họa thình lình xảy đến, như giặc giã, bão lụt vân vân, làm cho mỗi người bơ vơ thất lạc mỗi nơi. Kẻ đầu này trông đợi, người gốc kia nhớ chờ, thật đau lòng xót dạ. Người đời thường nói, thà lìa tử, chứ ai nỡ lìa sanh. Đó là cái khổ của sanh ly. Tử biệt khổ, nhưng mặc dù xa cách nhau, người sống còn có nghề gặp gỡ, chứ chết rồi, bao thở được sum dày. Vì vậy, đứng trước cảnh chết là một sự biệt ly vĩnh viễn, con người không ai là chẳng khổ đau. Do đó, lâm phải cảnh tử biệt này, có người đã xót thương rầu rĩ, đến quên ăn, bỏ ngủ, có người đau đớn, tuyệt vọng, đến nỗi toan chết theo người quá cố. Đó là cái khổ của tử biệt. Cầu bất đắc khổ, thất vọng. Người ta ở đời, hễ hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lắm. Bất luận trong một vấn đề gì, số người được toại nguyện thì quá hiếm hoi, mà kẻ thất bại bất như ý thì không sao kể xiết. Muốn được kết quả tốt đẹp, người ta phải vận dụng không biết bao nhiêu năng lực, lao tâm, tổn trí, mất ăn, bỏ ngủ, chỉ mong sao cho chóng đến ngày thành công. Thế rồi, chẳng may những điều mong ước ấy không thành, sự đau khổ không biết đâu là bờ bến. Dưới đây xin nêu lên vài thí dụ về những thất vọng mà người đời thường gặp nhiều nhất. Thất vọng vì công danh. Trong đời, danh vọng thường là một miếng mồi ngon mà phần đông người đời ưa thích. Nhưng miếng mồi ấy phải đâu dễ giành giật được. Không nói gì đến những kẻ nhảy dù, muốn làm quan tắc nên phần nhiều hay thất bại. Chỉ nói đến trường hợp những kẻ mong cầu danh vọng một cách chánh đáng bằng năng lực, tài trí, học hỏi của mình. Đối với những hạng người này, cũng phải nếm bao mùi thất bại, cuối cùng may ra mới được thành công. Thật đúng như lời Ôn Như Hầu, Nguyễn Gia Thiều đã nói: gót danh lợi buồn pha sắc xám, mặt phong trần nắng nám mùi dâu. Thất vọng vì phú quý. Số người thất vọng vì công danh đã nhiều, nhưng số người thất vọng vì phú quý cũng không phải ít. Muốn cho mau giàu, nhiều người tìm mưu này trước nọ để lừa phỉnh người ta. Nhưng rồi mưu gian chất lận, đổ bể ra, tài sản bị tịch thu, bản thân bị tù tội, gia quyến bị nhục nhã theo, thật là khổ. Thất vọng vì tình duyên. Tình duyên cũng là một điều làm cho bao người phải điêu đứng, khổ sở. Trong trường tình ái, thử hỏi ra mấy ai được toại nguyện, văn giảng trên báo chí hàng ngày. Những câu chuyện tình duyên trắc trở đưa đến sự quyên sinh thật không sao kể xiết. Đấy là cầu bất đắc khổ. Quán tắng hội khổ. Con người ở trong cảnh thương yêu chẳng ai muốn chia ly, cũng như ở trong cảnh hờn ghét chẳng ai mong gặp gỡ. Nhưng quái quăm thay, ở đời khi mong muốn được hội ngộ lại phải chia ly, cũng như khi mong ước được xa lìa lại phải sống chung đụng nhau hàng ngày. Cái khổ phải biệt ly đối với hai người thương yêu nhau như thế nào, thì cái khổ phải hội ngộ đối với hai người ghét nhau cũng như thế ấy. Người ta thường nói, thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai. Chưa nói đến trường hợp những người xa lạ, ngay trong gia đình bà con quyến thuộc, giữa vợ chồng, anh em, khi vì một lý do gì đó sanh ra bất hòa với nhau, cũng đủ khó chịu rồi. Muốn lánh mặt nhau, mà mỗi khi đi ra, đi vào lại phải gặp nhau mãi. Quyết không nói chuyện với nhau, mà nhiều khi bắt buộc nín không được, phải nói ra với sự ngượng ngùng. Định tuyệt giao hẳn, ngọc gì còn phải ăn chung ở lộn một nhà. Dầu cố sức trốn tránh, song lắm lúc cũng phải giao thiệp lấy lệ, thật là khổ. Đấy là bà con cực ruột, có tình cốt nhục, có nghĩa đồng bào, mà sự hờn ghét còn thúc đẩy con người hết muốn thân mến, không mong gặp gỡ nhau thay. Huống chi đối với người dân nước lã, khác giống khác nòi, Một khi đã thù ghét nhau rồi mà phải sống bên cạnh nhau, thì thế nào cũng có một ngày xảy ra đại họa. Đó là ý nghĩa của quán tánh hội khổ. Ngũ ấm xí thành khổ. Cái thân tứ đại của con người cũng gọi là thân ngũ ấm. Năm món che đậy: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Với cái thân ngũ ấm ấy, con người phải chịu không biết bao nhiêu là điều khổ. Giữa ngũ ấm ấy luôn luôn có sự xung đột, mâu thuẫn chi phối lẫn nhau. Vì sự xung đột mâu thuẫn ấy nên cái thân con người mới chịu những cái khổ sau đây: bị luật vô thường chi phối không ngừng, từ trẻ đến già, từ mạnh đến ốm, từ đau đến chết, luôn luôn làm cho con người phải lo sợ, buồn phiền. Bị thất tình, lục dục lôi cuốn, làm cho con người phải đắm nhiễm sáu trần, phải khổ lụy thân tâm. Bị vọng thức điên đảo chấp trước, nên con người nhận thấy một cách sai lầm: có ta, có người, còn mất, khôn dại, có không và sanh ra, rầu lo khổ não. Ấy là ngũ ấm xí thành khổ. Đức Phật nêu rõ những nỗi khổ ấy để làm gì? Có người sẽ băn khoăn thắc mắc tự hỏi: Đức Phật nêu lên một cách rốt ráo những nỗi khổ của thế gian để làm gì? Cuộc đời đã đau khổ như thế thì nên che giấu bớt đi chừng nào hay chừng ấy, chứ sao lại lột trần nó ra làm gì cho người ta càng thêm đau khổ? Ta cố gắng tạo nên một ảo tưởng tốt đẹp về cuộc đời để sống an ổn trong ấy có hơn không? Đứa trẻ nít sống một cách hồn nhiên, yên ổn trong hạnh phúc vì nó không biết đến những nỗi đau khổ xấu xa của cuộc đời. Tại sao ta lại không cố bắt chước như chúng? Đừng tìm biết gì cả vì những sự xấu xa khổ sở của cõi đời, để sống một cuộc sống có hạnh phúc hơn. Đức Phật là một đấng thường được gọi là đấng từ bi, sao lại làm một việc nhẫn tâm như thế? Những câu hỏi thắc mắc trên mới nghe thì hình như có lý, nhưng nếu suy xét một cách rốt ráo sẽ thấy chúng là nông cạn. Đức Phật không nhẫn tâm khi nêu lên những nỗi khổ căn bản của cõi đời, chính là vì lòng từ bi mà Ngài làm như thế. Đức Phật muốn cho người đời biết rõ những nỗi khổ của trần gian vì những lợi ích lớn sau đây. Gặp cảnh không khủng khiếp. Những nỗi khổ mà Đức Phật nói ra ở trên là những nỗi khổ căn bản, không ai tránh khỏi được. Đã sống tất phải gặp chúng. Có ai không ốm, không già, không chết? Có ai suốt đời không gặp chia ly với người thân thuộc, không bị chung sống với những kẻ thù nghịch? Có ai đạt được tất cả những điều mình mong ước? Cho nên dù có muốn tạo ra một ảo tưởng đẹp đẽ về cuộc đời để sống cho yên ổn, thì ảo tưởng ấy sớm hay muộn gì cũng sẽ bị thực tế phủ phàng xé tan đi mất. Và khi ấy, cuộc thế trần truồng, xấu xí, ghê tởm sẽ hiện ra một cách vô cùng đột ngột trước mắt những kẻ thường quen sống trong ảo tưởng đẹp đẽ. Bây giờ những kẻ thiếu chuẩn bị để sống một cuộc sống khổ đau sẽ quảng lên vô cùng tuyệt vọng, và có nhiều khi không đủ can đảm để sống nữa. Trái lại, khi chúng ta biết rõ cảnh ta bà này có nhiều điều khổ, thì gặp cảnh khổ chúng ta không đến nỗi khủng khiếp, tán loạn tinh thần, mà trái lại chúng ta sẽ điềm tĩnh nhẫn nại để tìm phương giải thoát. Tỷ như nhà nông biết bổn phận mình là phải giúp giải với nghề cày sâu cuốc bẫm, tay lắm chân bùn mới có lúa gạo để sống, nên gặp cảnh mưa tuôn, nắng tát cũng không đau đúng chút nào. Trái lại, một kẻ quyền quý quen sống trong dung lụa, trong cảnh đình đài nguy nga, rủi gặp thời cuộc hỗn loạn, đổi thay bất ngờ, đâm ra kinh hãi vì liều mình tự tử. Không tham cầu nên khỏi bị hoàn cảnh chi phối. Khi chúng ta rõ biết cuộc đời vui ít buồn nhiều, và hãy càng ham muốn nhiều thì lại càng đau khổ lắm. Khi biết rõ như thế, chúng ta sẽ tiết chế dục vọng của chúng ta và sẽ biết đủ. Do đó, chúng ta không bị hoàn cảnh chi phối, không bị sống đời lôi kéo, dùi dập chúng ta xuống vực thẳm mênh mông của cõi ta bà đen tối. Tỷ như người trí, rủi bị giam cầm, biết lo nghĩ phương kế để thoát ly lao ngục, chứ không như kẻ dại, trong khi ngồi tù, chỉ lo tranh giành những món cơm thừa, canh cặn, mà quên rằng mình sẽ bị đem xử tử nếu mình không sớm tìm kế thoát thân. Gắng sức tu hành để thoát khổ. Khi đã biết thân người nhiều khổ và cảnh ta bà ít vui, con người mới mong ước được thoát ly ra khỏi cảnh giới đen tối của mình và sống ở một cảnh giới tốt đẹp hơn. Cũng như lũ trẻ đang chơi mê mẩn trong cảnh nhà đang cháy, may nhờ đấng cha lành báo động, chúng mới biết và gấp rút tìm đường thoát ra. Kết luận: biết khổ phải tìm nguyên nhân sanh ra khổ đi diệt trừ. Chúng ta đã được Đức Phật từ bi chỉ rõ cho thấy rằng cõi ta bà này cũng như tam giới đều là biển khổ. Kinh Pháp Hoa cũng nói: ba cõi không an, ví như nhà lửa. Tiếc gì chúng sinh mê muội lấy khổ làm vui mà không tự biết, nên phải bị trầm luân. Nay chúng ta đã biết rõ mặt thật xấu xí của đời rồi, đã biết nó là một biển khổ mênh mông, luôn luôn dậy sóng, thì ta phải nhàm chán nó, xa lánh nó. Biết khổ để tìm cách thoát ly, chứ không phải biết khổ để rồi chán đời, nản chí, buông xuôi tay ngồi khóc than. Nhưng làm thế nào để thoát ly nó? Nếu chúng ta chưa rõ biết ngành ngọn, đường đi nước bước, chưa biết rõ gì đâu phát sinh đau khổ. Nhà lương y giỏi muốn trừ bệnh, phải tìm căn nguyên của bệnh. Một viên tướng giỏi muốn trừ diệt tận gốc bọn phiến loạn, phải cho điều tra kỹ lưỡng sào huyệt, tổng hành dinh của chúng ở đâu, nhiên hậu mới có thể bao vây, đánh bắt chúng nó đầu hàng một cách dễ dàng. Cũng vậy, biết khổ chưa đủ để diệt khổ, muốn diệt khổ tận gốc, phải tìm nguyên nhân phát sanh ra khổ. Nguyên nhân phát sanh ra khổ, Đức Phật đã thuyết trong đoạn thứ hai của Tứ Diệu Đế là Tập Đế, mà quý độc giả sẽ đọc trong bài thứ ba của tập sách này.
Bài thứ ba, Tập Đế, Samyutta Dukkha. Mở đề: vì sao Phật nói khổ đế trước và tập đế sau? Trong khổ đế, chúng ta đã thấy rõ những nỗi thống khổ của trần gian. Trước những nỗi khổ ấy, không ai là không nhàm chán, ghê sợ cho cuộc đời ở cảnh giới ta bà này. Và không ai có thể an tâm, điềm nhiên sống trong cảnh ấy. Nhiều câu hỏi liền nảy ra trong đầu óc chúng ta: vì đâu sanh ra những nỗi khổ ấy? Ta có thể thoát ra khỏi móng vuốt của chúng để sống ở một cảnh giới đẹp đẽ hơn chăng? Và thoát ra bằng cách nào? Đó là những câu hỏi mà Đức Phật sẽ lần lượt giải đáp một cách tường tận ở ba phần: tập, diệt và đạo đế. Ngay trong phần tập đế này, Đức Phật giải đáp câu hỏi thứ nhất của chúng ta, là nói rõ nguyên nhân của đau khổ. Đức Phật rất rành tâm lý của chúng sanh, nên mới nêu lên cái khổ trước, rồi mới nói cái nhân sau. Nếu vào ngay đầu Ngài nói: này các ngươi, hãy nghe ta nói rõ những nguyên nhân sanh ra đau khổ đây. Nếu Ngài bảo như thế, chắc chúng ta sẽ không chú ý nghe cho lắm, vì chúng ta mặc dầu là sống trong bể khổ, nhưng vì mê mờ, chúng ta có thấy một cách tường tận và rùng rợn tất cả những nỗi khổ của cảnh ta bà đâu. Có nhiều khi chúng ta còn cho cảnh giới này là vui nữa là khác. Do đó, chúng ta không thiết tha đi tìm nguyên nhân phát sinh đau khổ, Chỉ khi nào chúng ta đã ý thức một cách sâu sắc những nỗi khổ sở của chúng ta mới thấy sự băn khoăn khẩn cấp đi tìm đường tự giải cứu cho chúng ta. Và muốn tự giải cứu, tất cả chúng ta cần tìm xem vì đâu mà có đau khổ. Như vị lương y muốn trị bệnh, trước phải tìm hiểu nguyên nhân sinh bệnh. Nguyên nhân sinh bệnh khổ đau của chúng ta Đức Phật gọi là tập đế. Bề lớn chánh đề. Một La Mã định nghĩa: tập đế, tập là chứa nhóm, dồn thêm mỗi ngày mỗi nhiều hơn lên. Đế là sự thật vững chắc, đúng đắn hơn cả. Tập đế là sự thật đúng đắn, vững chắc về nguyên nhân của những nỗi khổ đã chứa nhóm, tích trữ lâu đời, lâu kiếp trong mọi chúng sinh. Đó là sự thật về cội gốc của sanh tử luân hồi, của bể khổ trần gian. Hai La Mã: nguyên nhân của đau khổ là những gì? Phật dạy, cội gốc của sanh tử luân hồi do các phiền não mê lầm là những dục vọng xấu xa, những ý niệm sai quấy làm não loạn thân tâm chúng ta. Phiền não rất nhiều, nói rộng thì đến 84.000, 84.000. Nói hẹp lại thì có 10 phiền não gốc, gọi là căn bản phiền não. Do 10 phiền não gốc này mà sinh ra vô số phiền não ngành ngọn. Xin xem quyển Tu Tâm. 10 phiền não gốc là: một nhỏ, tham, nghĩa là tham lam. Tánh tham có động lực bắt ta phải dòm ngó, theo dõi những cái gì nó ưa thích, như tiền tài, danh vọng, miếng ăn, chỗ ở, vân vân. Rồi nó xúi ta lập mưu này trước nọ để tầm kiếm cho được những thứ ấy. Điều tai hại nhất là lòng tham không có đáy, thâu góp bao nhiêu cũng không vừa. Được một muốn có mười, được mười muốn có trăm. Tham cho mình chưa đủ, còn tham cho bà con quyến thuộc và xứ sở của mình. Cũng vì tham mà ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng vì tham mà cha mẹ, vợ con xung đột. Cũng vì tham mà bè bạn chia lìa. Cũng vì tham mà đồng bào trở lại xung đột sâu xé nhau. Cũng vì tham mà chiến tranh tiếp diễn, giết hại không biết bao nhiêu sanh linh. Tóm lại, cũng vì tham mà nhân loại chúng sinh chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ. Tham không những hại cho mình, cho người trong hiện tại mà cả đến tương lai nữa. Hai nhỏ, sân, nghĩa là nóng giận. Khi gặp những cảnh trái ý nghịch lòng, như lòng tham không được toại nguyện, thì sân nổi lên như một ngọn lửa dữ đốt cháy lòng ta. Thế là mặt mày đỏ tía hay tái xanh, bộ dạng thô bỉ, nói năng hung dữ, có khi dùng đến võ lực hay khí giới để hạ kẻ đã làm trái ý vật lòng ta. Vì nóng giận mà cha mẹ, vợ con, anh em xa lìa, bạn bè ly tán. Vì nóng giận mà đồng bào trở nên thù địch, nhân loại đua nhau ra chiến trường. Vì nóng giận mà kẻ bị tàn tật, người vào khám đường, kẻ mất địa vị, người tan sự nghiệp. Kinh Hoa Nghiêm chép: nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Nghĩa là một niệm sân hận nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Sách Phật chép: nhất tinh chi quả, năng thiêu vạn phẩm công đức chi sân. Nghĩa là một đốm lửa giận có thể đốt hết muôn mẫu rừng công đức. Thật vậy, lửa sân hận đã bừng cháy lên giữa lòng nhân loại và đã đốt thiêu không biết bao nhiêu là công lao, sự nghiệp mà nhân loại đã tốn bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để tạo nên. Ba nhỏ, si, nghĩa là si mê, mờ ám. Si như là một tấm màn dày đặc, đen tối trùm lên trí huệ của ta, làm cho ta không thể nhìn thấy được sự thật, phán đoán được cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu. Do đó, ta gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, làm hại mình, hại người mà không hay. Vì si mà lòng tham trở thành không đáy. Bởi vì nếu người sáng suốt thấy cái tai hại của tham, thì người ta đã kềm hãm được một phần nào tánh tham. Vì si mà lửa sân tự do bùng cháy. Nếu người sáng suốt biết cái tai hại của lửa sân thì không để cho nó hoành hành như thế. Tổ sư đã dạy: bất quý tham sân khởi, duy khủng tự giác trì. Nghĩa là không sợ tham và sân nổi lên, mà chỉ sợ mình giác ngộ chậm. Nói một cách dễ hiểu hơn: không sợ tham và sân, mà chỉ sợ si mê. Thật đúng như thế. Nếu tham sân nổi lên mà có trí sáng suốt ngăn chặn lại, thì tham sân không làm gì được. Nói một cách rốt ráo hơn: nếu đã có trí huệ sáng suốt thì tham sân không thể tồn tại được. Như khi đã có ánh sáng mặt trời lên thì bóng tối tất nhiên phải tự tan biến. Ba tánh tham sân si này Phật gọi là ba món độc, vì do chúng nó mà chúng sinh phải chịu nhiều kiếp sanh tử luân hồi, đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. 4. Mạn, nghĩa là tự nâng cao mình lên và hạ người khác xuống, tự thấy mình là quan trọng mà khinh rẻ mọi người, ý mình có tiền của, tài trí hay quyền thế mà dương dương tự đắc, mục hạ vô nhân, khinh người già cả, hỗn láo với người đức hạnh, chà đạp người dưới, lấn lướt người trên. Vì lòng ngã mạn cho mình là hơn hết nên chẳng chịu học hỏi thêm, không nghe lời nói phải. Do đó làm nhiều điều lầm lẫn sai quấy, phước lành tổn giảm, tội lỗi càng tăng, phải chịu sanh tử luân hồi không bao giờ cùng. Mạn có bảy thứ: A nhỏ, mạn, hơn người ít mà nghĩ mình hơn nhiều. B nhỏ, ngã mạn, ý mình hay giỏi mà lấn lướt người. C nhỏ, quá mạn, mình bằng người mà cho là hơn người, người hơn mình mà cho là bằng. D nhỏ, mạn quá mạn, người hơn mình nhiều mà cho mình hơn người. D nhỏ, tăng thượng mạn, chưa chứng thánh quả mà cho mình đã chứng. E nhỏ, ti liệt mạn, mình thua người nhiều mà nói rằng thua ít. Rê nhỏ, tà màn, người tu về tà đạo được chút ít thần thông, hoặc hiểu biết được đôi chút việc quá khứ vị lai, rồi khinh lướt người. Năm nhỏ, nghi, nghĩa là nghi ngờ, không có lòng tin. Người nghi ngờ không làm nên được việc gì hết. Đối với người thân trong gia đình, họ không tin cậy giao phó công việc. Đối với bạn bè, họ nghi ngờ tất cả mọi thiện chí. Ngay cả đối với mình, họ cũng không tự tin nữa. Đã không tự tin, họ còn gây hoang mang cho người chung quanh, làm cho người ta ngã lòng, thối chí. Đối với đạo lý chân chánh, họ cũng không hăng hái tin theo. Những pháp tu giải thoát và các điều phước thiện, họ do dự không làm. Nghi có ba phương diện: A nhỏ, từ nghi, nghĩa là nghi mình. Chẳng hạn như nghe chư Tăng bảo tu hành sẽ được giải thoát, nhưng lại tự nghi rằng chẳng biết mình tu có được không. Vì lòng do dự nghi ngờ ấy nên không tu. B nhỏ, nghi pháp, nghĩa là nghi phương pháp mình tu. Chẳng hạn như nghe kinh Di Đà nói người chí tâm niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày được nhất tâm bất loạn, đến khi lâm chung sẽ được Phật Di Đà tiếp dẫn sanh về nước Cực Lạc. Nhưng họ lại nghi ngờ phương pháp ấy không biết có kết quả đúng như vậy không. Do sự nghi ngờ đó mà không tu. C nhỏ, nghi nhân, nghĩa là nghi người dạy mình. Như có người dạy rằng làm lành sẽ được phước, làm ác sẽ bị tội, nhưng lại nghi rằng chẳng biết người này nói có thật không. Do sự nghi ngờ ấy mà không làm. Tóm lại, tánh nghi ngờ làm cản trở sự tiến triển của mình, ngăn ngại mọi công tác hữu ích, và làm cho cuộc đời không vượt ra khỏi cảnh tối tăm khổ sở. Sáu nhỏ, thân kiến, nghĩa là chấp thân ngũ ấm tứ đại giả hiệp này làm ta. Vì cái chấp sai lầm ấy nên thấy có một cái ta riêng biệt chắc thật không biến đổi, thấy cái ta ấy là riêng của ta, không dính dắt đến người khác, và là một thứ rất quý báu. Vì tưởng lầm như thế nên kiếm món ngon vật lạ cho ta ăn, may sắm quần áo tốt đẹp cho ta mặc, lo xây dựng nhà cao cửa lớn cho ta ở, thâu góp thật nhiều của cải, đất ruộng để dành cho ta dùng, kiếm công danh chức tước địa vị cho ta hãnh diện với mọi người. Do sự quý chuộng phụng sự cho cái ta ấy mà tạo ra lắm điều tội lỗi, chà đạp lên bao nhiêu cái ta khác, làm cho họ đau khổ vì ta, và thế giới trở thành một bãi chiến trường cũng vì cái ta. Bẫy nhỏ, biên, kiến, nghĩa là chấp một bên, nghiêng về một phía. Có một thành kiến cực đoan, biên kiến có hai lối chấp sai lầm lớn nhất là A nhỏ, thường kiến, nghĩa là chấp rằng khi chết rồi, cái ta vẫn tồn tại mãi, người chết sẽ sanh ra người, thú chết sẽ trở lại thú, thánh nhân chết trở lại làm thánh nhân. Do sự chấp ấy, họ cho rằng tu cũng vậy, không tu cũng vậy, nên không sợ tội ác, không thích làm thiện. Lối chấp này đạo Phật gọi là thường kiến ngoại đạo. B nhỏ, đoạn kiến, nghĩa là chấp rằng chết rồi là mất hẳn. Đối với hạng người chấp đoạn kiến thì hễ tắt thở là không còn gì tồn tại nữa, tội cũng không mà phước cũng chẳng còn. Họ không tin nhân quả luân hồi nên mặc tình làm các điều tội lỗi. Họ tự bảo tu nhân tích đức và đời cũng chết, hung hăng bạo ngược, tắt thở cũng không còn. Có người đối trước những cảnh buồn lòng nghịch ý, những chuyện tình duyên trắc trở, tưởng rằng chết là hết đau khổ, là giải thoát tất cả, nên họ đã không ngần ngại mượn chén thuốc độc hay dòng sông sâu để kết liễu đời mình. Họ đâu có ngờ rằng chết rồi vẫn chưa hết. Lối chấp này kinh Phật gọi là đoạn kiến ngoại đạo. Tám nhỏ, kiến thủ, nghĩa là chấp chặt sự hiểu biết sai lầm của mình. Kiến thủ có hai phương diện. A nhỏ, kiến thủ vì không ý thức được sự sai lầm của mình, hành vi của mình sai quấy, ý kiến của mình sai lầm, nhưng vì không đủ sáng suốt để nhận thấy nên cứ bảo thủ hành vi, ý kiến của mình, tự cho là hay, là giỏi, ai nói cũng chẳng nghe. B nhỏ, kiến thủ vì tự ái hay vì cứng đầu, biết mình làm như thế là sai, nói như vậy là dở, nhưng vì tự ái cứ bảo thủ cái sai cái dở của mình không chịu thay đổi. Như ông bà trước đã lỡ theo tà đạo, nay con cháu vẫn biết đó là tà nhưng cứ theo như thế mãi không chịu đổi. Họ cứ nói một cách liều lĩnh, xưa sao nay vậy, hay xưa bày nay làm, hay như cha mẹ trước đã lỡ làm nghề tội lỗi, đến đời con cháu vẫn cứ bảo thủ nghề ấy không chịu thay nghề khác. Nói rộng ra trong thế giới, có một số đông người mặc dù thời thế đã cải đổi, tiến bộ mà họ vẫn cứ giữ lại những lề thói, cổ tục cũ bài mãi. Chẳng hạn như ở Việt Nam ta, đến bây giờ mà vẫn có những phần tử hễ trong nhà có người chết là giết heo bò để cúng kiến, khi đưa đám tang gánh theo những con heo quay to tướng đi biểu diễn qua các đường phố. Mỗi khi tuần tự hay kỳ dỗ thì đốt giấy tiền vàng bạc, áo quần kho phướng, mỗi năm phải họp hội để cúng tế tà thần, ác quỷ, vân vân. Chấp chặt những hủ tục như thế đều thuộc về kiến thủ cả. Chính nhỏ, giới cấm thủ, nghĩa là làm theo lời răn cấm của ngoại đạo tà giáo. Nhưng sự răn cấm này nhiều khi thật vô lý, mê muội, dã man, không làm sao đưa người ta đến sự giải thoát được, thế mà vẫn có nhiều người tin và làm theo. Chẳng hạn như ở Ấn Độ, có phái ngoại đạo lấy đá dằn bùn, đứng một chân giữa trời nắng, nằm chỗ bẩn thỉu, leo lên cao, nhảy xuống, gieo mình vào lửa, hay nhảy xuống sông trầm mình để được phước. Có đạo mỗi năm lại bắt tín đồ giết một người để tế thần, hay như đạo của anh chàng vô não, phải giết 100 người lấy 100 ngón tay sâu làm chuỗi hạt mới đắc đạo. Những thứ cuồng tín như thế không làm cho cuộc đời sáng sủa mà còn làm đen tối, khổ đau thêm. Mười nhỏ, tà kiến, nghĩa là chấp theo lối tà, không chân chánh, trái với sự thật, trái với luật nhân quả. Nói một cách khác, tà kiến nghĩa là mê tín dị đoan, như thờ đầu trâu, đầu cọp, bình vôi, ông táo, xin xăm, bói quẻ, buộc tôm, đeo niệm, coi sao, cúng hàng, vân vân. Nói rộng ra, cả bốn món chấp trên đều thuộc về tà kiến cả. Bài thứ tư, tập đế, Lamada Dukha. Tiếp theo, Ba La Mã, tánh chất của 10 món căn bản phiền não. Tánh chất của 10 món phiền não căn bản không giống nhau. Có thứ nhanh nhẹn, có thứ chậm chạp, có thứ mãnh liệt, có thứ yếu ớt, có thứ đâm sâu gốc rễ trong lòng người, có thứ nằm khơi khơi ở trên ý thức, có thứ dễ dứt trừ, có thứ khó tiêu diệt. Vì tính chất không đồng ấy mà Đức Phật đặt cho chúng những danh từ khác nhau để dễ phân biệt, như kiết sử, kiến hoặc, tư hoặc, một nhỏ, kiết sử, mười thứ phiền não gốc, tham, sân, si, bàn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến, cũng gọi là thập kiết sử. Kiết là trói buộc, sử là sai khiến. Mười phiền não này gọi là kiết sử vì chúng nó có mãnh lực trói buộc loài hữu tình không cho ra khỏi ba cõi và sai sử chúng sinh phải quay lộn trong vòng sanh tử luân hồi từ đời này đến kiếp nọ và phải chịu không biết bao nhiêu điều khổ não. Tuy đều có tính chất sai sử trói buộc cả, nhưng mười kiết sử này có thứ mạnh, thứ yếu, thứ chậm chạp, thứ mau lẹ, nên Đức Phật chia chúng ra làm hai thứ với hai tên gọi khác nhau là lời sử và đồn sử. A nhỏ, lời sử là những món phiền não rất lanh lẹ, dễ sanh khởi mà cũng dễ trừ bỏ. Lời là lanh lợi. Lời sử gồm có năm là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. B nhỏ, đồn sử là những món phiền não nặng nề, chậm chạp, sanh khởi một cách ngấm ngầm, sâu xa, nhưng mãnh liệt, khó dứt trừ. Độn là chậm lục. Thuộc về độn sử gồm có năm phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi. Người học Phật muốn được giải thoát, tất nhiên phải chặt đứt 10 thứ dây nhợ xiềng xích này mới được. Trước khi muốn chặt đứt chúng một cách có hiệu quả, phải hiểu rõ tính chất mềm hay cứng, bở hay dai của chúng để lựa chúng vào loại dễ chặt hay khó chặt. Như người bữa củi, chia củi ra làm hai loại, loại dễ bữa và loại khó bữa. Loại dễ bữa thì dùng búa nhỏ, loại khó bữa thì dùng búa lớn. Cũng vậy, hành giả trước khi muốn chặt đứt phiền não phải liệt chúng làm hai loại, loại kiến hoặc dễ trừ, loại tư hoặc khó diệt. Hai nhỏ, kiến hoặc. Chữ kiến hoặc có hai nghĩa. A nhỏ, loại mê lầm này mong manh càng cợt, chỉ tu hành đến địa vị kiến đạo, thấy chân lý thì đoạn được. B nhỏ, loại mê lầm này thuộc về phần vọng kiến, vọng chấp, phân biệt của ý thức đối với sự vô thường, vô ngã, vân vân mà sinh ra, hay do lầm nghe theo lời khuyên dạy của tà sư ngoại đạo mà sinh ra. Nói một cách dễ hiểu hơn, kiến hoặc là cái lầm thuộc về mê lý do vọng chấp, chấp sai, phân biệt của ý thức sinh ra. Đến địa vị kiến đạo là đoạn trừ được cái hoặc này. Bởi chúng nó dễ trừ, cũng như cỏ mọc khơi trên mặt đất, hễ dậy phát thì hết, nên cũng gọi là phân biệt hoặc, nghĩa là cái lầm về phần phân biệt của ý thức. Tóm lại, kiến hoặc hay phân biệt hoặc là do mê lý mà sanh và sẽ bị diệt trừ khi ngộ được chân lý. Mười phiền não nói trên hay kiến hoặc nếu đem phối hợp với bốn đế trong ba cõi thì thành ra 88 hoặc. Để có một ý niệm rõ ràng hơn, chúng ta hãy phân tách như sau. Mười món kiến hoặc là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mỗi cõi có bốn đế: khổ, tập, diệt, đạo. Mỗi đế có các hoặc mê lầm, chung hiệp lại thành 88 kiến hoặc. Như dục giới có bốn đế: khổ, tập, diệt, đạo. Khổ đế có đủ 10 hoặc, tập đế và diệt đế chỉ có 7 hoặc. Vì trừ thân kiến, biên kiến và giới cấm thủ. Đạo đế có 8 hoặc, trừ thân kiến và biên kiến. Bốn đế cộng thành 32 kiến hoặc. Cõi sắc và vô sắc cũng y như dục giới, song ở trong đó mỗi đế đều trừ ra một món sân. Vì hai cõi này chỉ có vui trong thiền định nên chẳng có sân, nên mỗi cõi chỉ có 28 hoặc. Hai cõi hiệp lại thành 56 hoặc, cộng với 32 hoặc ở cõi dục nữa, tổng cộng thành ra 88 món kiến hoặc. Sắc giới và vô sắc giới đều trừ sân, là vì hai cõi này ở trong thiền định có hỷ có lạc, nên sân không sanh khởi. Khổ đế đủ 10 hoặc là vì thuộc về quả, tập đế ít hơn có 7 là vì thuộc về nhân. Diệt đế là quả xuất thế nên chỉ có 7. Đạo đế về phần tu hành nên chỉ có 8. Ba nhỏ, tư hoặc. Trong số 10 phiền não căn bản nói trên, có 4 thứ ăn sâu gốc rễ từ vô thỉ, rất khó diệt trừ, là tham, sân, si, mạn, 4 đồng sử, thì gọi là tư hoặc. Theo tân dịch thì tư hoặc có 2 nghĩa. A nhỏ, nó ngấm ngầm khởi lên do mê muội về sự vật mà sanh, như đối với sự vật ăn, mặc, ở, sắc, thanh, hương, vị, xúc, sanh ra tham trước. B nhỏ, sự mê lầm này phải đến địa vị tu đạo mới dứt trừ được. Chúng nó có từ vô thỉ đến giờ, hễ có ta là có nó. Nó với ta đồng sanh một lượt, nên cũng gọi là câu sanh hoặc. Chúng nó tiềm tàng sâu kín và chi phối sai sự chúng ta một cách mãnh liệt, nên hành giả phải gắng sức tu trì mới có thể lần hồi trừ được. Cũng như cỏ cú phải ra công moi đào nhiều lần mới nhổ sạch tận gốc. Tóm lại, tư hoặc cũng có tên là câu sanh hoặc, do sự mê mà sanh, và chỉ khi đến địa vị tu đạo mới đoạn được. Mười món này phối hợp với bốn đế ở ba cõi sẽ thành 81 món như sau. Mười món tư hoặc, trong đó có dục giới có 4, tham, sân, si, mạn. Sắc giới có 3, tham, si, mạn. Vô sắc giới có 3, tham, si, mạn. Bốn thứ tư hoặc này lại chia ra làm 3 hạng. Hạng nhất là hoặc bậc thượng, hạng vừa là hoặc bậc trung, hạng kém hơn là hoặc bậc hạ. Mỗi hạng như thế lại chia ra làm 3 bậc hay 3 phẩm nữa: thượng, trung, hạ. Cộng tất cả thành ra 9 phẩm. Biểu đồ 9 phẩm tư hoặc dưới đây. 10 thứ tư hoặc chia làm 9 phẩm. Một la mã thượng, trong đó gồm có một nhỏ thượng thượng, hai nhỏ thượng trung, ba nhỏ thượng hạ. Hai la mã trung, trong đó gồm có một nhỏ trung thượng, hai nhỏ trung trung, ba nhỏ trung hạ. Ba la mã hạ, trong đó gồm có một nhỏ hạ thượng, hai nhỏ hạ trung, ba nhỏ hạ hạ. Chín phẩm tư hoặc nhân cho ba cõi gồm chín địa thành ra 81 thứ hoặc. Biểu đồ 81 món tư hoặc dưới đây: ba cõi, một la mã dục giới, có một nhỏ ngũ thú tạp cư địa, hai la mã sắc giới, có hai nhỏ sơ thiền ly sanh hỷ lạc địa, có chín phẩm tư hoặc, ba nhỏ nhị thiền định sanh hỷ lạc địa, có chín phẩm tư hoặc, bốn nhỏ tam thiền ly hỷ diệu lạc địa, có chín phẩm tư hoặc, năm nhỏ tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa, có chín phẩm tư hoặc, ba la mã vô sắc giới, có sáu nhỏ không vô biên xứ địa, có chín phẩm tư hoặc, bảy nhỏ thức vô biên xứ địa, có chín phẩm tư hoặc, tám nhỏ vô sở hữu xứ địa, có chín phẩm tư hoặc, chín nhỏ phi phi tưởng xứ địa, có chín phẩm tư hoặc, cộng chín địa thành 81 phẩm tư hoặc. Sáu la mã tóm tắt ý nghĩa về kiến hoặc và tư hoặc. Nói tóm lại, những cái mê lầm thuộc về phần phân biệt do ý thức phân biệt mà sanh đều thuộc về kiến hoặc. Những cái mê lầm thuộc về phần câu sanh, ngấm ngầm cùng với ta đồng sanh thì thuộc về phần tư hoặc. Lại một nghĩa nữa, những cái mê lầm thuộc về phần mê lý, đến khi kiến đạo là đoạn trừ được nên gọi là kiến hoặc. Những cái mê lầm thuộc về phần mê sự, phải tu hành đến địa vị tu đạo mới lần lần đoạn trừ thì gọi là tư hoặc. Đoạn kiến hoặc là chỉ mới hết cái lầm trên phương diện kiến thức, đến khi đoạn tư hoặc thì luôn cả cái lầm trên phương diện ý thức, hành vi đều không còn nữa. Đoạn 88 cái lầm về kiến hoặc và 81 cái lầm về tư hoặc thì sẽ chứng được bốn quả thánh thanh văn của tiểu thừa, trong đó quả vị cao nhất là A-la-hán. Xê lớn kết luận: sở dĩ chúng sinh chịu các điều khổ não, nguyên nhân là do phiền não gây tạo ra các nghiệp tập đế. Tập đế gồm có nhiều thứ phiền não, nhưng có 10 thứ căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Trong 10 món này, vì căn cứ theo bản tánh của những cái dễ phát sinh và dễ trừ là 5 món sau thì gọi là ngũ lợi xử. Còn 5 món trước, tánh nó ngấm ngầm phát sanh và khó đoạn trừ thì gọi là ngũ đồn xử. Đứng về phương diện tu chứng mà xét thì hành giả trong khi tu hành chia 10 món phiền não trên làm hai loại để đoạn trừ trong thời kỳ sau đây. Một nhỏ, những cái mê lầm khi thấy đạo chân lý mới đoạn được thì gọi là kiến hoặc. Hai nhỏ, những cái mê lầm khi đến địa vị tu đạo mới đoạn được thì gọi là tư hoặc. Về kiến hoặc, ở cõi dục giới có 32 món mê lầm, ở cõi sắc giới có 28 và vô sắc giới cũng có 28, cộng lại thành 88 món mê lầm. Cái lầm ở cõi dục rất thô, đến cõi sắc và vô sắc giới thì vi tế hơn. Đoạn được 88 thứ kiến hoặc trong ba cõi thì chứng đặng quả thánh thứ nhất trong bốn quả của tiểu thừa là Tu Đà Hoàn. Người Trung Hoa dịch là